Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 23 tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã được các đại biểu Quốc hội Việt Nam với tỷ lệ phiếu lên tới 99,97% bầu làm Chủ tịch nước, thay thế cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa qua đời vào tháng trước. Kết quả này không có gì là bất ngờ, bởi vì ông Trọng là ứng cử viên duy nhất được Trung ương Đảng nhất trí đề cử. Ngay sau khi được bầu, ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Và như vậy là kể từ nay, ông sẽ đại diện Việt Nam tiếp các đoàn lãnh đạo nước ngoài và công du các nước với tư cách nguyên thủ quốc gia. Việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã gây ra nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Có những người sợ rằng việc tập trung quyền lực của hai chiếc ghế vào tay một người sẽ dẫn đến chuyên quyền, độc đoán. Những người khác thì nhấn mạnh đến cái lợi của việc một người nắm hai chức, đó là giảm được chi phí của nhà nước, tránh những phiền toái về lễ tân khi Tổng Bí thư công du nước ngoài. Việc ông Trọng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước có thể chỉ là một giải pháp tạm thời và hiện hãy còn quá sớm để khẳng định là Việt Nam sẽ đi theo mô hình giống như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Đó là nhận định chung của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 10 vừa qua. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp. Trước hết, theo nhận định của anh thì việc ông Nguyễn Phú Trọng nắm luôn cả chức Chủ tịch nước phải chăng có nghĩa là phe của ông Nguyễn Phú Trọng đã thực sự thắng thế, làm chủ hoàn toàn sân khấu chính trị của Việt Nam?
Vâng, có một thực tế rằng là trước đại hội lần thứ 12 tháng riêng năm 2016 đó, thì dường như là có hai cái nhóm chính, dường như là có sự cạnh tranh quyền lực. Một nhóm do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, còn nhóm kia là do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu. Tuy nhiên sau cái đại hội 12 và cái việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghỉ hưu đó, thì chúng ta thấy hiện tại ở bên trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam thì quyền lực rất là tập trung và hầu như không tồn tại các cái phe nhóm đối lập lại hoặc là tìm cách để tranh giành quyền lực với nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng. Chính vì vậy mà việc bầu ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm giữ cái vị trí Chủ tịch nước lần này ấy, thì nó không phải là một bước ngoặt trong cái đấu tranh phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, mà dường như là một cái sự kiện khẳng định sự áp đảo của quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là những người thân tín với ông. Và trước mắt thì chúng ta thấy là cái việc ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ chức Chủ tịch nước bên cạnh vị trí là Tổng Bí thư thì dường như là một cái giải pháp tạm thời. Và điều này cũng có nghĩa rằng là trong tương lai thì có thể có những cái sự thay đổi, và đi kèm với những thay đổi đấy thì có thể có những sự thay đổi về cái cân bằng quyền lực ở trong nội bộ. Ví dụ như là nếu như ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm giữ chức vụ này đến cuối nhiệm kỳ và người tiếp theo kế nhiệm ông Trọng và nắm giữ hai chức vụ đó, thì dường như cái cấu trúc quyền lực nó tiếp tục duy trì sự tập trung. Tuy nhiên nếu như chúng ta quay lại cái cấu trúc bốn người trong nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, với nhiều cực quyền lực hơn thì dẫn tới cái khả năng là tranh giành quyền lực ở trong nội bộ sẽ có thể quay trở lại.
Vâng, thưa anh Lê Hồng Hiệp, thì Việt Nam là một nước theo chế độ độc đảng. Với cái việc một lãnh đạo đảng, tức là Tổng Bí thư, nay nắm luôn cả chức Chủ tịch nước thì cái điều đó nó có lợi, có hại gì trong cái việc đối ngoại của Việt Nam cũng như đối với trong nước?
Vâng, trước tiên cũng cần phải xác định dù là độc đảng hay là một người nắm hai chức vụ thì tất cả cuối cùng cũng sẽ quay lại cái việc ai là cái con người cụ thể ở đây. Nó tốt hay xấu, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tính cách, rồi cái chính sách, rồi cái tư duy, tầm nhìn của cái lãnh đạo cụ thể mà chúng ta đang nói tới. Việc lãnh đạo đảng cầm quyền đồng thời là nguyên thủ quốc gia thì nó cũng có thể là có lợi và cũng có thể là có hại. Và điều này nó cũng lý giải là trong cái thời gian qua thì nó có dẫn tới những cái tranh luận. Và bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam theo như tôi hiểu thì họ cũng chưa nhất trí hoàn toàn về cái việc là một người có thể nắm hai chức vụ này, đặc biệt là sau cái đại hội lần thứ 13 vào năm 2021. Mặc dù trước mắt thì chúng ta thấy là bên trong họ dường như có cái sự đồng thuận về việc là để cho ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ hai cái chức vụ này, ít nhất là tới đại hội đảng lần thứ 13. Thì nói về mặt lợi thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái cấu trúc quyền lực nó có mức độ tập trung quyền lực cao thì cái cơ chế hay biện chính sách có thể nó sẽ hiệu quả hơn, nó sẽ giảm bớt các mâu thuẫn, các đấu đá quyền lực ở bên trong nội bộ. Vì vậy là cái bộ máy chính trị, đặc biệt là ở cái cấp ra quyết định, nó có thể hiệu quả hơn. Nó cũng có thể giúp làm giảm các chi phí trong cái việc mà duy trì hai cái vị trí khác nhau, hai cái người khác nhau và hai cái bộ máy khác nhau. Ở bên cạnh đấy thì về mặt lễ tân ngoại giao thì nó cũng thể giảm bớt những cái phiền toái. Nếu như mà ông Trọng chỉ là lãnh đạo đảng mà không phải là nguyên thủ quốc gia, mặc dù ông Trọng là chính trị gia quyền lực nhất của Việt Nam, nhưng mà ông không phải là nguyên thủ quốc gia, cũng không phải là người đứng đầu chính phủ. Vì vậy mà việc tiếp đón ông Trọng ở các quốc gia không phải là theo chế độ cộng sản thì có thể gặp những cái vấn đề về mặt lễ tân. Tại vì nếu mà đúng nguyên tắc thì cái người mà tiếp đón ông Trọng ở các quốc gia đấy chỉ là lãnh đạo của đảng cầm quyền thôi. Và chính vậy mà cái mức độ lễ tân nó sẽ khác đi. Đấy là những cái mặt lợi có thể coi như là trước mắt. Còn những cái mặt hại thì chúng ta cũng cần phải chờ xem. Tại vì như tôi nói, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cá nhân, cái nhà lãnh đạo đấy. Họ sẽ làm gì, họ sẽ tư duy như nào, liệu nó có phục vụ cho lợi ích quốc gia dân tộc hay không, hay là chỉ là phục vụ mục đích của lợi ích của một cái nhóm nhỏ. Ví dụ là việc mà tập trung quyền lực mà cái nhà lãnh đạo họ có những cái bước đi sai lầm mà cái quyền lực của họ lại không được kiểm soát một cách hiệu quả đó, thì có thể dẫn tới những cái chính sách sai lầm và đưa cả cái đất nước đi vào những tai họa. Mà không chỉ là tai họa cho đất nước mà cũng có thể là tai họa cho chính cái đảng cầm quyền đó.
Vâng, ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật bị xem là theo xu hướng bảo thủ, thân Trung Quốc. Như vậy là cái việc mà ông nắm luôn cả hai chức vụ đó thì cái chính sách ngoại giao của Việt Nam có thể thay đổi hay không ạ?
Sẽ không có cái nhiều cái thay đổi và chính sách Việt Nam nó sẽ vẫn được duy trì như lâu nay. Dư luận thì có một cái xu hướng nhận xét rằng là ông Nguyễn Phú Trọng là cái người có quan điểm nó mang tính chất là hơi hướng bảo thủ và chính sách của ông thì là thân Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta cũng nên rạch ròi và khách quan một chút là chúng ta nên nhìn nhận cái quan điểm của ông Nguyễn Phú Trọng từ cái cương vị của ông là cái nhà lãnh đạo đảng. Và đối với bất kỳ một cái lãnh đạo một cái đảng nào đó, thì cái nhiệm vụ đầu tiên của cái người đấy chính là phải duy trì được cái sự tồn vong của đảng đấy, và thêm một bước nữa là duy trì được cái quyền lực của đảng đấy trong bộ máy chính trị của đất nước. Đối với một cái vị trí như vậy thì cái xu hướng bảo thủ, tức là cẩn thận để mà làm sao có thể bảo vệ được cái tồn vong và cái quyền lực của đảng đấy, thì là cái nhiệm vụ hàng đầu. Từ đấy có thể chúng ta có thể lý giải là tại sao bất cứ nhà lãnh đạo đảng nào từ trước đến nay của Việt Nam đó, ở cái vị trí là tổng bí thư thì thông thường là có xu hướng bảo thủ. Và đi kèm với sự bảo thủ đấy thì cũng có cái yếu tố là thân Trung Quốc, tại vì Trung Quốc dẫu sao cũng là đồng minh về mặt ý thức hệ của Việt Nam. Và như vậy thì cái vai trò, cái vị trí của cái chính trị gia đấy nó quy định cái xu hướng chính sách của người đó, nó khác với cái vị trí thủ tướng. Vị trí thủ tướng của Việt Nam lâu nay đó, thông thường là có cái xu hướng cởi mở, cải cách và tự do hơn một chút. Thì điều này là do chức năng của cái vị thủ tướng, đấy là thúc đẩy các chính sách kinh tế xã hội, và để mà thực hiện được các cái nhiệm vụ này thì yêu cầu cái người đó có cái tư duy là phải đổi mới, phải cải cách nhiều hơn, là chính vậy mà họ ít bảo thủ hơn so với vị trí tổng bí thư. Tuy nhiên nói về cách công bằng thì trong cái thời gian qua thì bản thân Việt Nam cũng có nhiều cái cải cách về mặt kinh tế, chính trị xã hội và về mặt chính sách đối ngoại thì cũng không hẳn là quỵ lị đối với Trung Quốc, mà thực tế đã có những cái bước đi mà tôi nghĩ rằng là tương đối cứng rắn so với Trung Quốc. Mà nếu như không có sự đồng thuận của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tôi nghĩ là cũng không thể thực hiện được. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cách nhìn khách quan hơn, chứ không để các cái định kiến che khuất những cái thực tế. Chính vì vậy mà tôi cho rằng thì trong thời gian tới, việc ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ cả cái chức chủ tịch nước nữa thì nó có thể là không gây ra những cái tác động về mặt chính sách đối ngoại cũng như là đối nội đáng kể của Việt Nam, đặc biệt là trong cái vấn đề quan hệ với Trung Quốc.
Vâng, thì như vậy có thể là hãy còn quá sớm để tiên đoán là Việt Nam sẽ đi theo các mô hình của Trung Quốc, tức là sẽ có một nhân vật nắm giữ luôn cả hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước giống như là ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc.
Vâng, tôi nghĩ là hiện tại thì còn tương đối là quá sớm để mà khẳng định cái xu thế trong tương lai. Ít nhất là trong các cái phát biểu gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng thì ông cũng nói rằng đây là một cái giải pháp tạm thời trong cái bối cảnh chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời đột ngột và ông được đề cử để mà nắm giữ chức chủ tịch nước thì như là một cái giải pháp tình thế. Tôi nghĩ rằng cái điều này nó thể hiện là bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là một số các cái lãnh đạo khác bên trong đảng thì họ chưa có đưa ra cái quyết định cuối cùng đối với cái việc là có nên hợp nhất hai cái chức vụ này hay không, và quan trọng hơn là có kéo dài cái dàn xếp hiện tại đối với ông Trọng hay không, tức là sau đại hội lần thứ 13 năm 2021 thì liệu cái người kế tục ông Trọng có phải là một cái người mà nắm giữ cả hai chức vụ này hay không. Thì tôi nghĩ cái điều này nó thể hiện cái sự thận trọng của bản thân ông Trọng cũng như là lãnh đạo đảng do những cái mặt trái của cái giả thuyết này như lúc nãy tôi đã đề cập. Đồng thời trong cái bối cảnh chính trị Việt Nam thì lâu nay có cái truyền thống ít nhiều là cởi mở hơn và đa nguyên hơn, ít nhất là so với Trung Quốc. Và chính vì vậy mà việc mà thay đổi cấu trúc quyền lực hiện tại cũng như là cái cách thức vận hành của ban lãnh đạo cấp cao thì tôi nghĩ là cần có một cái thời gian nhất định. Và tôi cho rằng là có lẽ là từ giờ tới đại hội 13 năm 2021 thì người ta sẽ đánh giá cụ thể hơn cái hiệu quả của việc mà Tổng Bí thư, đồng thời kiêm nhiệm được chức vụ Chủ tịch nước, xem thử có hiệu quả hay không và có nên tiếp tục duy trì sau đại hội lần thứ 13 hay không. Và tôi nghĩ cái yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém, đấy là nếu như họ muốn duy trì đấy thì ai sẽ là người được lựa chọn để thay thế ông Trọng nắm giữ hai cái chức vụ này. Thì tôi nghĩ là cả hai cái vấn đề này đều chưa có cái lời giải ở cái thời điểm này. Vậy mà tôi nghĩ rằng họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để mà quyết định. Và như vậy thì câu hỏi là Việt Nam có đi theo mô hình của Trung Quốc hay không ấy, thì có lẽ là vẫn cần thời gian để mà kiểm chứng.
Vâng, tôi cảm ơn rất nhiều tiến sĩ Lê Hồng Hiệp.
Vâng, xin cảm ơn anh.